Đan Vũ Càn Khôn, chương 302, chặn giết, gocchuyenaudio.com, nhưng vẫn có không ít người ở phía trước nhịn không được đan dược khác hấp dẫn mà hao tốn đại lượng kim nguyên, đến khi cửu chuyển chân vũ đan đi ra, đã có người bắt đầu ẩn ẩn hối hận. Không thể tưởng được Nam Phong Tần gia thật sự lấy ra cửu chuyển chân vũ đan tuyệt tích nhiều năm này, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có nhiều người kỳ thật ở trước khi đấu giá cửu chuyển chân vũ đan này, đều là không tin Tần gia có thể lấy ra cửu chuyển chân vũ đan. Phía dưới nghe kỹ, lúc này là đấu giá cửu chuyển chân vũ đan, về phần hiệu quả của nó, lão phu cũng không cần nhiều lời, hiện tại đấu giá trực tiếp bắt đầu, giá khởi điểm 200 vạn kim nguyên, chỉ có một khỏa. Thanh âm của vang lên trong toàn trường Tần Nguyên, lần này Tần Phàm chỉ cung cấp một khỏa cửu chuyển chân vũ đan, coi như mánh lới chi dụng. Đan dược nghịch thiên như vậy, hắn luyện chế cũng khó khăn, tự nhiên là lưu cho gia tộc của mình dùng. 500 vạn kim nguyên, trong tràng vốn là vang lên trận trận hít một hơi lãnh khí, mà ngay sau đó, ngay từ đầu liền có người báo ra giá cao. 1.000 vạn, báo giá thứ hai truyền đến, có năng lực tranh đoạt cửu chuyển chân vũ đan này, đều là một ít đại gia tộc. Bọn hắn biết rõ khỏa cửu chuyển chân vũ đan này là đan dược có thể cải biến vận mệnh gia tộc, chỉ cần trong gia tộc cũng sinh ra một thiên tài như Tần Phàm, như vậy gia tộc của bọn hắn coi như là táng gia bại sản cũng đáng được. 1.100 vạn, 1.500 vạn, nguồn 5.000 vạn, cuối cùng giá tiền đấu giá cửu chuyển chân vũ đan lên tới 25 lần, giá cả này để cho Tần Nguyên mừng rỡ như điên. Nhưng Lý Hóa một mực chú ý lại không khỏi thay đổi sắc mặt, lúc trước hắn là đáp ứng dùng nhân đôi giá cả mua sắm, đây chẳng phải là đạt đến hơn 100 triệu kim nguyên sao? Tốt rồi, lúc này Nam Phong Tần gia chúng ta cử hành đan dược đấu giá hội đến đây xem như kết thúc, rất cảm tạ các vị tiến đến, nếu như có đan dược mới, đến lúc đó sẽ trước tiên xuất hiện ở Xuân Hòa Đường. Hy vọng mọi người ủng hộ, cảm ơn mọi người. Cuối cùng Tần Nguyên nói ra lời kết thúc, lại nhân cơ hội quảng cáo danh tự của Nam Phong Tần gia Xuân Hòa Đường. Không phải còn có một loại đan dược tên là băng linh đan sao? Tại sao không có nghe thấy đấu giá? Mà thời điểm mọi người chuẩn bị đứng dậy, trong phòng đấu giá có người mở miệng kêu lên. Không có ý tứ, lúc này bởi vì có chút nguyên nhân đặc biệt băng linh đan không tham gia đấu giá, hy vọng các vị thứ lỗi. Lúc này Tần Phàm đi đến trước bàn đấu giá, sắc mặt bình tĩnh mà nhàn nhạt nói ra. Nghe Tần Phàm nói như vậy, những người còn lại cũng không cảm thấy gì, rất nhanh người còn lại trong tràng đã không nhiều, trong đó có bọn người Càn Kinh Tần gia Tần Hạo Dương. Tần Phàm, ngươi đây là ý gì? Tần Hạo Dương đi đến trước mặt Tần Phàm, sắc mặt âm trầm hỏi thăm. Tần Phàm biết rõ hắn cần băng linh đan lại cố ý hủy bỏ. Thật có lỗi, lúc này thật sự là có nguyên nhân, băng linh đan không thể tham gia đấu giá, kính xin Tần Hạo Dương thiếu gia thứ lỗi. Tần Phàm chỉ là thoải mái cười nói. Đã cùng Càn Kinh Tần gia đến trình độ này, hắn tự nhiên sẽ không cho Tần Hạo Dương này băng linh đan. Tần Phàm, xem như ngươi lợi hại, kỳ thật lần này tới tại hạ còn thay gia tộc mang đi một ít lời nói, cái kia chính là hợp tác thì hỉ, phân tắc thì lo, mong Tần Phàm huynh đệ truyền đạt cho quý tộc trường. Tần Hạo Dương nghe thấy Tần Phàm nói tuy lòng dạ của hắn. gocchuyenaudio.com, sâu hơn, lúc này trên mặt cũng không khỏi có chút lạnh lẽo, lập tức lạnh lùng nói ra. Kỳ thật ta cũng có một câu muốn nhờ Tần Hạo Dương thiếu gia mang cho tộc trưởng quý tộc, cái kia chính là muốn người không biết trừ khi mình đừng làm. Tần Phàm nghe thấy Tần Hạo Dương nói, chỉ là bình tĩnh nói ra. Ha ha, tốt, đã như vậy, Tần Phàm huynh đệ hào hào bảo trọng, chờ mong cùng ngươi tương kiến lần nữa. Lẫn nhau xé rách ra mặt, Tần Hạo Dương khí cực phản cười, bất quá hai chữ bảo trọng cố ý tăng thêm ngữ khí. Phản hồi Càn Kinh đường xá xa xôi, Tần Hạo Dương thiếu gia cũng bảo trọng. Tần Phàm cũng nhàn nhạt trả lại, chúng ta đi, Tần Hạo Dương lần nữa lạnh lùng liếc nhìn Tần Phàm, cuối cùng nhất vẫn là nhịn xuống không có nói cái gì nữa, mang theo bọn người Tần Nguyệt Minh đi ra phòng đấu giá. Tần huynh, chúc mừng, lúc này đấu giá hội của Nam Phong Tần gia tổ chức thành công trọn vẹn. Tần Hạo Dương đi rồi, bọn người Thái Hiên, Lý Hóa đi tới nói ra. Ha ha, lần này cũng phải cảm ơn mấy vị ủng hộ. Tần Phàm ôn hòa cười nói, bộ dạng bình dị gần gũi kia cùng vừa rồi sát khí lẫm lẫm như là hai người. Tần huynh, vừa rồi ngươi đột nhiên hủy bỏ đấu giá băng linh đan, là triệt để chọc giận Tần Hạo Dương này rồi. Về sau ngươi cẩn thận một chút, đoán chừng Tần Hạo Dương này sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Bất quá trải qua hôm nay, ta tin tưởng chỉ cần Tần Hạo Dương này không thể giết chết Tần huynh thì sẽ không dám động đến gia tộc của huynh nữa. Lúc này Thái Hiên lại nói ra, cảm ơn Thái huynh quan tâm. Tần Phàm gật đầu nói, cái này cũng chính là dụng ý hắn cố ý hiển lộ thực lực linh vũ sư của mình. Càn Kinh Tần gia đã biết thực lực của hắn, cố nhiên đối với hắn càng thêm kiêng kỵ, nhưng mà bởi vì vậy càng sẽ không dám động thủ với Nam Phong Tần gia. Dù sao chỉ cần mình chưa chết, sẽ là ác mộng của Càn Kinh Tần gia bọn hắn. Lần này từ biệt, chúng ta ở Chân Vũ Thánh địa gặp lại. Rất nhanh liền tới thời khắc nói lời từ biệt, Tần Phàm tiễn huynh muội Thái Hiên cùng Lý Hóa đến bên ngoài Nam Phong thành, chắp tay nói ra. Lúc này hắn chỉ dùng 5.000 vạn bán cửu chuyển chân vũ đan cho Lý Hóa, coi như kết giao với hắn. Hẹn gặp lại, lúc rời đi Thái Ngọc rõ ràng có chút không bỏ mà quay đầu mấy lần. Nhìn mấy người kia ly khai, nụ cười ôn hòa trên mặt Tần Phàm dần dần biến lạnh, rất nhanh bốn đầu thiên sĩ hồ từ bốn phương tám hướng bên ngoài Nam Phong thành bay lên. Tần Hạo Dương, không phải chỉ Càn Kinh Tần gia ngươi có thể ám sát ta, ta cũng có thể ám sát ngươi. Ta cũng rất muốn biết khi Càn Kinh Tần gia tổn thất thiên tài như ngươi, sau đó sẽ phản ứng gì. Tần Phàm lạnh lùng thầm nghĩ, sau đó tâm linh khống chế bốn đầu thiên sĩ hổ, đuổi theo phương hướng Tần Hạo Dương ly khai. Trên đường lớn từ Nam Phong thành đi thông Càn Kinh, một đoàn người Tần Hạo Dương từ từ tiến lên, dùng thân phận nhất phẩm chân vũ thế gia của bọn hắn, hơn nữa trong đội ngũ còn có ba gã linh vũ sư coi như là huyết đường lang bang cũng không dám đánh chủ ý bọn hắn. Nhưng lúc này phản hồi, tâm tình cả đám người đều không phải rất tốt, nhớ tới Nam Phong Tần gia sinh ra siêu cấp thiên tài như Tần Phàm, trong lòng của bọn hắn thậm chí có chút ít trầm trọng. Đường ca, chẳng lẽ chúng ta thật sự cứ như vậy trở về sao? Lúc này đến không chỉ không có lấy được băng linh đan, còn để cho Tần Phàm đùa giỡn một phen, thật sự an hai khiến cho người ta cực kỳ khó chịu. Đi một hồi, Tần Nguyệt Minh, góc chuyện audio.com, vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Nguyệt Minh, Vi Huynh không phải đã nói với ngươi phải học ẩn nhẫn sao? Hôm nay thanh thế của Nam Phong Tần gia này như mặt trời ban trưa, sinh ra một yêu nghiệt như Tần Phàm, coi như là Chân Vũ Thánh Điện cũng sẽ chú ý đến Nam Phong Tần gia bọn hắn, tin tưởng đã không người nào dám quang minh chính đại đi đối phó bọn hắn rồi. Cho nên chúng ta chỉ có thể đợi cơ hội, cho Tần Phàm một nhất kích tất sát, cho Nam Phong Tần gia này một đả kích vĩnh viễn không thể đứng lên. Tần Hạo Dương trầm giọng nói ra, nhưng mà phải nhẫn tới khi nào? Tốc độ tu luyện của Tần Phàm này nhanh như vậy, tiếp tục nữa, Càn Kinh Tần gia chúng ta muốn đối phó hắn sẽ càng ngày càng khó. Tần Nguyệt Minh vẫn là không cam lòng nói. Đại thiếu gia, lần này Nguyệt Minh thiếu gia nói cũng có đạo lý, tiềm lực của Nam Phong Tần gia Tần Phàm này thật sự là đáng sợ, mặc kệ phát triển xuống dưới như vậy, sẽ trở nên thập phần khủng bố, chúng ta động thủ với hắn càng trễ, vậy thì sẽ càng khó giải quyết. Một linh vũ sư trong đội ngũ mở miệng nói, người này tên là Tần Ấn, cũng như Nguyên Sung, là một thất cấp linh vũ sư, nhưng bởi vì xuất thân từ đại thế gia, thực lực của hắn nếu so với Nguyên Sung thì mạnh hơn không ít, là thực lực cao nhất trong đội ngũ. Cái này ta cũng biết, nhưng vấn đề là hiện tại chúng ta căn bản không có cơ hội hạ thủ, hơn nữa mọi người cũng nhìn thấy Tần Phàm này ngay cả thất cấp linh vũ sư cũng có thể nhẹ nhàng diệt sát, muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng. Tần Hạo Dương nhíu mày nói, hắn đối với Tần Phàm không phải là không muốn giết, nhưng trong lòng lại kiêng kỵ Tần Phàm không thôi, một chút cũng không dám xem thường. Thiếu gia, thuộc hạ nhớ khảo hạch thăng phẩm gia tộc sắp bắt đầu. Theo tin tức từ vị kia trong Chân Vũ Thánh Điện truyền đến, Nam Phong Tần gia này bởi vì Tần Phàm lấy được thứ nhất chiêu thánh, mà lấy được tư cách tăng lên tới ngũ phẩm chân vũ thế gia, lúc này nhất định phải phái một gã linh vũ sư đi tham gia khảo hạch. Thuộc hạ nghĩ Nam Phong Tần gia này phái người ra chắc chắn là Tần Phàm này, không bằng chúng ta ở trên đường từ Nam Phong thành tới Càn Kinh chờ hắn, một phương diện có thể trực tiếp diệt sát đại họa này, một phương diện khác cũng có thể ngăn cản Nam Phong Tần gia thăng phẩm thành chân vũ thế gia thượng phẩm. Tần Ấn kia nghĩ tiếp tục nói, Tần Phàm kia có thể giết chết Nguyên Sung, kỳ thật thực lực không thể khinh thường, Ấn thúc ngươi có nắm chắc có thể giết chết Tần Phàm này không? Tần Hạo Dương trầm ngâm hỏi, trong lòng của hắn làm sao không muốn sớm ngày giết chết Tần Phàm, chấm dứt hậu hoạn. Nguyên Sung này chỉ là xuất thân bình dân, vũ kỹ đều cực kỳ bình thường, thất cấp linh vũ sư như hắn tự nhiên là không thể đánh đồng với ta rồi. Lại có Nham Thúc cùng Nhiêu Thúc tương trợ, hơn nữa Đường ca cùng ta, giết chết Tần Phàm là dư xài. Lúc này Tần Nguyệt Minh khinh thường nhếch miệng nói. Đúng vậy, ta thấy Tần Phàm này kỳ thật chỉ là tam cấp linh vũ sư, tuy lợi hại hơn tam cấp linh vũ sư bình thường rất nhiều, nhưng đều là ỷ vào vũ kỹ lợi hại, nếu một người đối phó hắn có lẽ còn có chút khó chơi, nhưng nếu có Tần Nham cùng Tần Nhiêu hỗ trợ, muốn giết chết hắn có lẽ không khó. Tần Ấn nhìn thoáng qua hai gã linh vũ sư khác trong đội ngũ nói ra, hai người này một cái là tư cấp linh vũ sư, một cái là ngũ cấp linh vũ sư, thực lực đều không kém. Địa thế nơi đây rất ẩn nấp, lại là đường. Góc chuyện audio.com, từ Nam Phong Thành đi thông Càn Kinh phải qua, đã như vậy, chúng ta ở chỗ này chờ Tần Phàm kia thượng kinh, sau đó một lần hành động tru sát hắn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Về phần Nam Phong Tần gia kia, sau khi giết chết Tần Phàm, chúng ta sẽ tìm cơ hội hủy đi. Tần Hạo Dương trầm ngâm hồi lâu, cắn răng một cái nói ra, hắn ở trong Càn Kinh Tần gia có địa vị tối cao, chính là người thừa kế chức tộc trưởng, cho nên tất cả mọi người đều nghe hắn. Mà lúc này, bọn hắn lại thật không ngờ, ở trên đỉnh đầu bọn hắn, Tần Phàm lợi dụng Chu Tức Chi Dực phi hành, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn hắn, thính giác vô cùng tốt, nghe rõ ràng tất cả. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN đợi ta, vậy thì thật là cho các ngươi đợi lâu. Tần Phàm cười lạnh nói, nghe được Tần Hạo Dương còn muốn ra tay với Nam Phong Tần gia, trong lòng của hắn càng là sát cơ vô hạn. Bất quá hiện tại còn không cần hắn tự mình ra tay, trong lòng của hắn khẽ động, bốn đầu thiên sĩ hổ ở bên cạnh hắn lập tức gầm nhẹ một tiếng, hai cánh thu lại, tiếng xé gió bén nhọn vang lên, sau đó phân biệt dùng tốc độ cực nhanh phóng về bọn người Tần Hạo Dương ở phía dưới. Đây là thanh âm gì? Tần Ấn phát hiện có dị thường, hắn ở thời điểm thiên sĩ hổ cách mặt đất còn có 50 mét ngẩng đầu lên. Thiên sĩ hổ, thấy được bốn đầu quái vật khổng lồ kia, hắn lập tức thay đổi sắc mặt hô lớn. Coi chừng, nhanh tránh đi, mọi người nghe thấy thanh âm cũng không khỏi ngẩng đầu, khi thấy bốn bóng đen hung hãn lao xuống, mỗi người đều cảm giác được lưng mát lạnh, thiên sĩ hổ hung danh hiển hách này, bọn hắn như thế nào không biết. Khoảng cách 50 mét, đối với thiên sĩ hổ tốc độ nhanh vô cùng này, kỳ thật một lát liền đến. Mọi người phía dưới kể cả Tần Hạo Dương, trong khoảng thời gian ngắn cũng lộ ra có chút bối rối, vội vàng tản ra. Nghe nói thập tam trưởng lão là bị thiên sĩ hổ giết chết, khi đó bởi vì thập tam trưởng lão là ở thanh thạch trấn kia cách yêu thú sơn mạch rất gần, thiên sĩ hổ xuất hiện tại đó còn miễn cưỡng nói được. Nhưng hiện tại chúng ta ở nơi này, cách yêu thú hoang nguyên vài ngàn dặm, chúng một mực chỉ sống trong vòng trong của yêu thú hoang nguyên, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trong nội tâm Tần Hạo Dương không khỏi trầm xuống, vấn đề này thật sự lộ ra quá mức quỷ dị, tựa như thiên sĩ hổ chỉ nhắm vào Càn Kinh Tần gia bọn họ. A hát vào lúc này, Tần Hạo Dương nghe thấy trong đội ngũ có người phát ra một tiếng thống khổ, sau đó liền không một tiếng động, là một gã tộc nhân tiên thiên võ sư, bởi vì né tránh không kịp trực tiếp bị một đầu thiên sĩ hổ chảo trúng, sau đó bị nó dùng sức xé, tộc nhân này đã bị chia làm hai nửa, máu tươi chảy ra bốn phía, tình huống thật là đáng sợ. Đại thiếu gia, đi, nhanh trốn đi, những thiên sĩ hổ này thật lợi hại, chúng ta rất khó đối phó được. Lúc này Tần Ấn một bên dùng trường thương trong tay đối phó một đầu thiên sĩ hổ, một bên lớn tiếng hướng Tần Hạo Dương và Tần Nguyệt Minh hô. Dùng thực lực của hắn, đối phó một đầu thiên sĩ hổ còn miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng hiện tại ở chỗ này có bốn đầu. Cách trương,